dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý khán giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn nói và lịch sử Việt Nam cùng với Trần Anh và giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý khán giả, tuần này chúng ta tiếp tục cái diễn tiến lịch sử Việt Nam của chúng ta trong thời gian cận đại. Kỳ trước, tuần trước thì chúng ta cũng đề cập tới cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta trong cái thập niên 1920. Một cái thập niên 1920 có nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Bắt đầu có những cái tổ chức đấu tranh cho giành quyền độc lập cho Việt Nam xuất hiện rất là nhiều. Và trong đó thì chúng ta cũng đã nhắc tới một số các tổ chức. Bởi vì cũng có rất nhiều tổ chức nhưng mà sau này sát nhập vào những tổ chức nhỏ, sát nhập vào tổ chức lớn, rồi những tổ chức này thì lại sát nhập vào tổ chức kia, thành ra có một số tổ chức thì đã không còn nguyên tên nữa. Nhưng mà có một cái tên đặc biệt mà chúng ta cũng có tuần trước chúng ta có nhắc đến là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Trong suốt thời gian mà từ thành lập 1927 thì cho tới giờ phút này thì cũng có nhiều cái sóng gió, nhưng mà giờ này vẫn còn đang sinh hoạt. Đây là một trong những cái tổ chức ở phía bên quốc gia vẫn còn hoạt động rất là năng động trong cái vấn đề đó, đặc biệt là vấn đề hải ngoại. Thì ngày hôm nay chúng ta lại trở lại cái bối cảnh đó, bởi vì cũng có một số cái điểm mà chúng ta chưa có nói hết nữa. Thì năm cái thập niên 1920 và giữa năm 1920, tức là năm 1925 đó, thì có một cái biến cố là cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt đưa về và bị kết án, nhưng mà về sau này thì chỉ bị giam lỏng ở bên Huế thôi. Rồi 1926 thì lại có một biến cố nữa, là lúc bây giờ cụ Phan Chu Trinh mất vào một cái đám tang rất là lớn. Và trở lại cái thời điểm 1925 thì cụ Phan Bội Châu ở bên Tàu, ở bên Quảng Châu, thì lúc bây giờ đã có một cái cơ hội để mà gặp Hồ Chí Minh trong cái thời gian đó. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta muốn nói lại một chút xíu, bởi vì có những cái nguồn tin không có chính xác, đặc biệt là một cái nguồn tin mà phát xuất từ một tác giả nào mà Trần Anh quên rồi, có thể giáo sư Đoàn Viết Hoạt tin nhắc lại, là có nói về cái thời điểm missing, tức là thời điểm biến mất của ông Hồ Chí Minh đó, thì cũng có đề cập tới cái lý do mà cậu Phan Bội Châu bị bắt. Thì ngày hôm nay không biết là giáo sư Đoàn Viết Hoạt có thể tóm lược trong cái bối cảnh mà cụ Phan Bội Châu bị bắt và đem, và từ cái thời, có thể nói là từ cái thời điểm đó 1925 thì cụ Phan Bội Châu hầu như là không còn sinh hoạt gì nữa. Thì trong cái thời điểm đó rất là tiếc, cả hai cụ khởi đầu cho cái phong trào giành độc lập cho Việt Nam của chúng ta, nhưng mà cùng một cái thời điểm 1920 đó thì hai cụ kể như là không còn sinh hoạt gì nữa, thưa giáo sư.
Đúng như thế, ở trong cái thập niên 1920 ra đời rất nhiều cái chính đảng của Việt Nam, mà rất nhiều cái chính đảng sau này như anh Trần Anh nói là sát nhập vào với nhau và nó tồn tại cho tới ngày hôm nay. Và trở lại cái năm 1925 là năm mà cụ Phan Bội Châu bị Pháp bắt đó, thì hiện nay vẫn còn chưa được minh xác lắm, bởi vì tài liệu lịch sử vẫn còn rất nhiều cái vẫn chưa được sáng tỏ. Một phần cũng do cái tài liệu chưa được bạch khóa, một phần cũng do chính cái tài liệu của Đảng Cộng sản cụ thể là của cái phong trào của Hồ Chí Minh lúc đó đó, nó cũng chưa được bạch hóa. Nhưng mà chúng ta biết rằng cụ Phan Bội Châu không phải là tự nhiên mà bị bắt, chắc chắn là bị lộ và đã có một cái sự chỉ điểm và cụ đã bị bắt. Nhưng mà cái điều mà chúng ta quan tâm không phải là cái việc cụ bị bắt, tất nhiên là cái việc cụ bị bắt là một cái việc rất là đau đớn cho cái phong trào đấu tranh của những người ở Hoa Nam lúc đó. Nhưng mà thực sự ra ngay trước khi cụ bị bắt đó, thì cái phong trào Hoa Nam cũng đã bị chia rẽ thành ra hai cái khuynh hướng. Một cái khuynh hướng theo Cộng sản và một khuynh hướng theo cái khuynh hướng của Tôn Nhật Tiên chẳng hạn, tức là khuynh hướng không Cộng sản. Và do đó trong cái thập niên 1920 đó là chúng ta thấy ra đời những cái đảng mà sau này đã trở thành cái đảng Cộng sản. Như năm 1923 thì chúng ta thấy Lê Hồng Phong sau này trở thành cái người tổng bí thư của Đảng Cộng sản đó. Thì ra đời năm 1923 là Tân Việt Thanh Niên Đoàn, sau này thì sát nhập với cái tổ chức của Hồ Chí Minh, tức là Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, ra đời năm 1925, tức là đúng vào cái năm mà cụ Phan Bội Châu bị bắt. Rồi sau đó chúng ta thấy năm 1923 đó, thì cũng là có một cái đảng như chúng ta đã nhắc tới kỳ trước, một đảng chính trị hoạt động công khai và có thể nói là được hợp pháp ở tại miền Nam, là đảng Lập Hiến Đông Dương. Nhưng mà đến năm 1939 thì cái đảng này bị tan rã. Nhưng mà đây là một cái khuynh hướng không cộng sản và hoạt động công khai ở tại miền Nam. Rồi đến năm 1925 chúng ta lại cũng thấy một cái đảng khác cũng không có khuynh hướng cộng sản, mặc dù có khuynh hướng hơi tả một chút nhưng mà không phải là cộng sản. Đó là đảng Thanh Niên Cao Vọng của ông Nguyễn An Ninh, và sau này thì đến năm 1928 thì nó tan rã. Rồi chúng ta thấy Tân Việt Cách Mạng Đảng, đây không phải là cái đảng Tân Việt sau này, mà là Tân Việt của Tôn Quang Việt, tức là sau này chúng ta thấy đổi thành cái đảng Cộng sản và sát nhập vào với đảng Cộng sản. Đó là cái khuynh hướng của đảng Cộng sản. Thành ra trong năm 1923-25 chúng ta thấy có mấy đảng Cộng sản của mấy cái khuynh hướng của Cộng sản ra đời. Sau này tất cả những cái khuynh hướng Cộng sản này sát nhập lại với nhau để thành cái đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi chúng ta cũng thấy cái đảng, một cái đảng khác mà lúc đầu nó không phải là đảng Cộng sản, đó là đảng Thanh Niên của Trần Huy Liệu. Nhưng mà nó tan rã ngay sau khi nó ra đời, và cuối cùng rồi thì cũng sát nhập vào với cái phong trào Cộng sản. Rồi chúng ta thấy Đông Dương Lao Động Đảng của Cao Triều Phát ra đời năm 1926. Và năm 1927 thì chúng ta thấy có một khuynh hướng không cộng sản ra đời của một cái người mà có thể nói rất nhiều người biết tên. Đó là ông Nguyễn Thế Truyền. Sau này ông trở thành một nhân sĩ và ra đời năm 1927. Và cuối cùng là như là anh Trần Anh vừa nhắc đến, tức là Việt Nam Dân Đảng ra đời năm 1927. Thành ra chúng ta thấy trong cái thời kỳ trước khi cái đảng Cộng sản thống nhất năm 1930 thì chúng ta thấy đã thành lập rất nhiều cái tổ chức, và trong đó có những cái tổ chức mà khuynh hướng cộng sản khá nhiều. Đông Dương Cộng sản Đảng của Trịnh Đình Cửu ra đời năm 1959 chẳng hạn, hay là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn của Võ Nguyên Giáp ra đời năm 1959 chẳng hạn. Thì tất cả những cái khuynh hướng cộng sản sau này thống nhất năm 1930. Còn các khuynh hướng của quốc gia đó thì có hai khuynh hướng. Một cái khuynh hướng là hoạt động công khai theo cái khuynh hướng đảng chính trị ở miền Nam, và một phần đó được người Pháp cho hoạt động, và có thể nói là họ đã đưa người ra ứng cử vào các cơ quan lúc đó người Pháp cho phép thành lập, tức là giống như cơ quan quốc hội sau này vậy. Trong khi đó thì có những cái đảng quốc gia không theo cộng sản mà chống lại người Pháp bằng các hoạt động bí mật. Ngoài những cái đảng ở bên Hoa Nam thì ở trong nước chúng ta thấy cái đảng mà có thể nói mạnh nhất và tồn tại lâu dài cho tới hôm nay là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nếu mà tóm lược lại thì cái thập niên 1920 quả nhiên là một cái thập niên rất là đáng chú ý, bởi vì lần đầu tiên trong cái lịch sử Việt Nam, đặc biệt là trong cái phong trào chống Pháp, chúng ta thấy ra đời các tổ chức chính trị Tất nhiên lúc đó, đó thì cái khuynh hướng chính trị nó không thể hoạt động được từ ở miền Nam, tức là cái đảng của Bùi Quang Chiêu là đảng lập hiến Đông Dương, hay là đảng Thanh niên Cao vọng của Nguyễn An Ninh. Ngoài ra thì phần lớn là phải hoạt động bí mật và bị Pháp đàn áp ở trong nước cũng như ở hải ngoại, tức là Hoa Nam lúc đó. Thì có hai khuynh hướng nó đã rõ ràng trong cái thập niên 1920 rồi, cho đến thập niên 1930 trở đi đó, thì có thể nói là hai khuynh hướng này đó bắt đầu có những cái sự đụng độ. Và chúng ta thấy rằng trong cái thập niên 1930 nó có ra đời thêm một số các tổ chức nữa. Và nếu mà lát nữa chúng ta trở lại những cái phong trào của năm thập niên 1930 và 40 đó, thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái này hơn.
Vâng, trong cái thập niên 20 đó thì cuối năm thập niên 1920 đó thì chỉ có Việt Nam Quốc Chế Đảng, tức là thành lập vào năm 1927 đó, thì vẫn còn tồn tại. Đó là cái biểu tượng của bên phía Việt Nam không cộng sản. Và sau này đó, thì khi mà ngay đầu thập niên của 1930 đó, thì sau khi mà đã bị Pháp đàn áp, và đặc biệt là anh hùng Nguyễn Thái Học đã bị án tử hình đó, thì kể như là bên Việt Nam Quốc Nhân Đảng phải chạy hết sang bên Trung Hoa. Và sau này thì đi qua một chút xíu nữa thì cái thời gian thập niên 30 đó, thì chúng ta thấy rằng bên Việt Nam Quốc Nhân Đảng lại chia ra là làm nhiều cái khuynh hướng. Không biết là có phải là tại vì cái tư tưởng hay là tại vì cái vấn đề an ninh, thì không biết giáo sư có ý kiến gì trong vấn đề đó. Và sau này cũng đã bắt đầu sát nhập lại, và cũng có một số tên tuổi cũng đã đứng ra để mà sát nhập lại, nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn bị lũng đoạn bởi ông Hồ Chí Minh. Tại vì cái thời điểm đó là ông Hồ Chí Minh vẫn quanh quẩn trong cái thời điểm của bên Trung Cộng thời gian đó, thưa giáo sư.
Đúng như vậy. Cuối thập niên 30 đó thì có hai cái sự kiện, hai cái chính đảng mà có thể nói là tiêu biểu cho hai cái khuynh hướng, tức là Việt Nam Quốc Dân Đảng ra đời năm 1927 và Đông Dương và Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm thống nhất tất cả các khuynh hướng cộng sản thành một đảng năm 1930. Thì sau đó thì như là anh Trần Anh nói đó, là tất cả các hoạt động ở trong nước đều bị đàn áp rất là khốc liệt. Thì phần lớn là đều phải bỏ chạy sang bên Hoa Nam và tiếp tục cái cuộc vận động để mà chống lại cái chính quyền Pháp, phục hồi lại cái nền độc lập cho đất nước. Lúc đó cái trụ sở của tất cả các hoạt động, kể cả cộng sản lẫn quốc gia, đều ở vùng Hoa Nam. Cho nên trong cái thập niên 30 đó thì nó ra đời thêm một số các đảng phái khác. Mà sau này có những cái đảng thì không còn tồn tại nữa, nhưng mà có những đảng vẫn còn tồn tại. Thí dụ như là Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội ra đời năm 1939 thì Tôn Thờ Cường Đề, nhưng mà cuối cùng rồi thì nó cũng tan rã năm 1945. Rồi chúng ta thấy Đại Việt Quốc gia Xã hội Đảng của ông Nguyễn Xuân Tiếu ra đời năm 1936 thì cũng bị giải tán năm 1946. Rồi chúng ta thấy có Đảng Dân Chủ Đông Dương của Nguyễn Văn Thinh, nó cũng tan rã vào năm 1939, không có lâu. Tuy nhiên có một đảng là Đại Việt Quốc Dân Đảng, nó ra đời năm 1939 của ông Trương Tử Anh đó, thì thực sự nó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Tức là phía quốc gia đó, thì chúng ta thấy trong cái thập niên 30 đó, thì thêm một cái đảng mà nó tồn tại rất là lâu dài cho tới hôm nay là Đại Việt Quốc Dân Đảng. Đến cuối cái thập niên 30 và đầu thập niên 40 đó, thì chúng ta thấy ra đời thêm một cái số chính đảng nữa, mà có những chính đảng vẫn còn tồn tại, nhưng mà có phần lớn những cái chính đảng đó đều bị giải tán và tan rã. Trong đó có cái đảng rất đáng quý là Đại Việt Duy Dân, mà có thể nói rằng với cái tên Lý Đông A đó, mà tất cả những người Việt miền Nam trong cái phe quốc gia đó, gần như những người hoạt động chính trị gần như không ai mà không biết đến đó. Thì mặc dù rằng năm 1943 Lý Đông A thành lập cái Đại Việt Di Dân, nhưng mà đến năm 1946 thì ông đã tự động ra lệnh giải tán cái đảng, mặc dù rằng những cái lý thuyết của Lý Đông A thì nó vẫn tồn tại do những cái đảng viên cán bộ của Đại Việt Tri Dân, cũng như là sau này đã được xuất bản, một số đã được xuất bản công khai, cho nên rất nhiều người Việt Nam đã tiếp cận với cái tư tưởng này. Thành ra có thể nói cho đến cái đầu thập niên 40, tức là trước khi mà Việt Minh nắm cái chính quyền hay là cướp được cái chính quyền vào mùa thu năm 1945, và sau đó thì phải có chống lại người Pháp, thì người Pháp phải trở lại đó, thì có thể nói tất cả các đảng phái quốc gia cũng như là cộng sản đã được định hình rõ ràng. Và các đảng phái quốc gia sau này đó, từ thập niên 50 trở đi đó, thì chúng ta thấy rằng đất nước sẽ chia thành hai. Nhưng mà trong cái thời gian trong thập niên 40 đó thì nó chưa thật sự. Mặc dù năm 1949 đó, thì cái giải pháp Bảo Đại ra đời, và cái phe quốc gia đó, tức là quốc gia Việt Nam nó thể hình thành đó, thì có thể nói là cái đất nước nó chia thành hai lực lượng rõ ràng. Còn đầu thập niên 40 đó, thì nó vẫn còn có liên hiệp chung sống với nhau, mặc dù rằng khi mà Việt Minh cướp quyền thì họ đã đàn áp tất cả các đảng phái quốc gia ngay năm 1945 rồi. Đó là mình có thể lược qua cái tiến trình hình thành các lực lượng chính trị, mà có thể nói rất nhiều cái lực lượng đó cho tới nay vẫn còn tồn tại. Cụ thể về phía quốc gia là Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Duy Dân thì không còn tồn tại như một đảng, nhưng mà cái lý thuyết của Lý Đông A thì nó vẫn tồn tại, và có thể nói nó rất nhiều người hiện nay đang tìm cách để tiếp cận trở lại cái lý luận của Lý Đông A. Còn phe cộng sản thì như chúng ta thấy đó, họ đã thống nhất thành một, và từ cái thống nhất thành một đó họ được cái sự chỉ đạo và hỗ trợ của cái cộng sản quốc tế ở Liên Xô cũng như là của Trung Cộng, do đó họ đã chiến thắng, đàn áp và chiếm đóng được toàn đất nước từ 1975 tới nay. Thì đây là một cái tiến trình mà chúng ta hiện nay đang muốn tiếp nối, không phải là tiếp nối cái phần quốc gia cộng sản, mà là tiếp nối để cho thấy cái lịch sử nó đã đi qua nhiều cái giai đoạn, và trong đó thì rõ ràng là cái khuynh hướng không cộng sản đó cho tới nay đó vẫn là cái khuynh hướng chưa thật sự thắng được cái khuynh hướng cộng sản về mặt chính quyền. Nhưng mà về mặt thực tế cũng như là về mặt lý luận thì có thể nói là cái khuynh hướng cộng sản nó đang vào cái giai đoạn tan rã và suy thoái sau khi nó đã chiến thắng năm 1975.
Vâng, hồi nãy giáo sư Đoàn Việt Hoạt có đề cập tới bên ông Lý Đông A đó, thì có lẽ đây là một cái đề tài rất là thú vị, trong tương lai chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ đề cập tới với nhân vật Lý Đông A cũng như là cái lý thuyết của ông Lý Đông A, tức là lý thuyết về duy dân đó, thì trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng mà trở lại cái các đảng phái trong suốt từ bắt đầu thập niên từ 20 cho đến khoảng đầu 40 đó, tức là trên dưới khoảng 20 năm đó, thì phát sinh ra hai cái khuynh hướng rất là rõ ràng. Nhưng mà có một điều mà chúng ta cũng đề cập tới rất nhiều trong những cái lần trước đó, thì cái khuynh hướng mà ảnh hưởng bởi cái tư tưởng ở phía bên Âu đó, tức là bên cụ Phan Chu Trinh đó, thì chỉ có ảnh hưởng ở miền Trung, và sang tới miền Nam thì cũng ảnh hưởng bởi vì có những nhà trí thức đều được học từ bên Pháp mà ra. Còn ngược lại thì ở miền Bắc đó, hầu như là bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng của Tôn Trực Tiên trong cái thời điểm đó. Thì giáo sư nghĩ như thế nào trong cái phần vấn đề gần giống như là cái địa lý chính trị nó tạo ra một cái cơ hội như vậy, và nó tạo ra một cái bối cảnh để mà Việt Nam gần như là bị ảnh hưởng bởi hai cái thế lực gần như là nó khác nhau bởi cái khung cảnh, bởi địa lý chính trị, thưa giáo sư?
Cái đó rất là đúng, bởi vì cái miền Nam đó là dưới cái chế độ thuộc địa của Pháp thì được hưởng một cái quy chế coi như một cái phần đất của Pháp, cho nên được hưởng một cái quy chế khá tự do về các hoạt động chính trị. Như chúng ta đã nói nhiều lần đó, báo tư nhân và báo quốc ngữ đầu tiên là ra đời ở miền Nam, sau đó báo mới bắt đầu ra đời trong cái thập niên 1920 ở miền Trung và miền Bắc. Trong khi ở miền Nam thì cái tờ báo đầu tiên Gia Đình Báo là đã ra đời năm 1863, 62 gì đó. Tức là ngay sau khi mà Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ và đặt miền Nam dưới cái quyền độ trực tiếp của Pháp, tức là thuộc địa của Pháp, thì nó đã có những cái hoạt động đó. Và như là như chúng ta thấy về chính trị thì Bùi Quang Chiêu đã thành lập cái đảng chính trị công khai là đảng lập hiến rồi, Đông Dương rồi. Thành ra nó khác hẳn. Cái địa lý chính trị đó nó đi liền với cái quy chế của miền Nam, nó khác với quy chế của miền Trung và miền Bắc. Đó là một điểm. Cái điểm thứ hai nữa là riêng miền Bắc và miền Trung đó thì nó không có cái quy chế của miền Nam, cho nên các trí thức của miền Bắc và miền Trung thì vẫn có khuynh hướng là chống lại Pháp, vì không được hưởng cái quy chế như miền Nam, cho nên rằng là không có cái khuynh hướng hợp tác mà có khuynh hướng chống lại. Và cái khuynh hướng khi mà chống lại như vậy thì tất nhiên là không hợp, không thể nào hoạt động ở trong nước được, mà phần lớn hay nếu có hoạt động trong nước phải hoạt động bí mật, do đó phải tìm một cái nơi để mà hoạt động là an toàn. Thì tất nhiên Hoa Nam là một cái địa điểm nó thích hợp nhất. Do đó tất cả những cái người hoạt động và chống lại người Pháp, không hợp tác với Pháp, thì phải tìm cái nơi lẩn tránh để mà hoạt động được, đó là Hoa Nam. Và ở Hoa Nam thì như chúng ta biết là lúc đó là cái phong trào Tôn Nhật Tiên cũng như là phong trào của Mao Trạch Đông nó đã bắt đầu rồi. Tức là ngay ở Trung Hoa lúc đó là đã có hai khuynh hướng, một cái khuynh hướng quốc gia và khuynh hướng cộng sản. Như chúng ta thấy sau này thì Trung Hoa cũng đã chia làm hai. Do đó thì cái người Việt Nam chúng ta ở Hoa Nam lúc đó cũng phải phân làm hai. Vì vậy á, chúng ta thấy có hai cái khuynh hướng rõ ràng. Và cái khuynh hướng này lúc đầu ấy, chưa hoàn toàn là công kích nhau, vẫn có thể hợp tác được với nhau. Nhưng mà cái khuynh hướng cộng sản hay là những người cán bộ cộng sản đó, thì họ được đào tạo, họ được huấn luyện từ như là Hồ Chí Minh hay là những cán bộ của ông ấy, là ông được hoạt động từ khi mà sau khi mà đã được huấn luyện một cách có bài bản và chuyên nghiệp, những người chuyên nghiệp về hoạt động cách mạng bí mật. Cho nên là họ đã có những cái thủ đoạn để mà xâm nhập vào các tổ chức của phe quốc gia, cụ thể là xâm nhập vào cái tổ chức của cụ Phan Bội Châu, cái tổ chức của Việt Nam Đồng Chí Hội đó. Và sau này đó chính là Hồ Chí Minh cũng như là những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã biến cái tổ chức cái thành của mình và đặt tên, đổi tên nó là Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, để mà tức là Việt Minh nói tắt, để mà nắm lấy cái ngọn cờ. Và do đó Hồ Chí Minh đã dùng cái thủ đoạn để mà chưa lộ hình ra cộng sản và liên hiệp với cái phe quốc gia, vì họ biết rằng cái phe quốc gia lúc đó rất là đông hơn họ, nhưng mà không được đào tạo và huấn luyện một cách bài bản và có kỹ thuật chuyên nghiệp, còn họ đã được đào tạo huấn luyện rất là kỹ ở tại ngay cái trung tâm cách mạng quốc tế, tức là Moscow. Do đó thì chúng ta nhìn trở lại bây giờ, chúng ta thấy rất là rõ là cái phe quốc gia dù là đông nhưng vì không được huấn luyện kỹ, do đó đã bị thua cái phe cộng sản, mặc dầu là cái phe cộng sản là ít cán bộ hơn. Và thứ hai nữa là khi mà họ hỗ trợ thì cái quốc tế của cái phe cộng sản nó hỗ trợ một cách tích cực và gần như là coi như đó là một cái bộ phận của họ ở tại Đông Dương, ở tại Việt Nam, ở tại Á Châu. Cho nên là cái phong trào cộng sản quốc tế ở Moscow đó, nó có cả một cái bộ phận để nó hỗ trợ và nó huấn luyện, nó đào tạo. Do đó đó thì cái phong trào cộng sản của Việt Nam nó là một bộ phận phong trào cộng sản quốc tế rõ ràng, chứ không phải như là cái phía bên quốc gia. Do đó đó thì chúng ta thấy cái yếu của phía quốc gia nó có cái nguyên nhân vừa chủ quan vừa khách quan như vậy. Do đó trở lại đó thì sau này đó, khi mà ở Hoa Nam đó, cả hai cái thành phần này đó là có những cái sự bắt đầu nhận diện ra nhau và đã có những cái cố gắng của cái phe quốc gia để mà thống nhất lại, dù là có rất nhiều khuynh hướng và rất nhiều đoàn thể. Nếu mà có thì giờ chúng ta sẽ trở lại cái này, bởi vì nó là vào cái cuối thập niên 30 và đầu thập niên 40, nó có một cái cố gắng để thống nhất, nhưng mà thực sự ra nó vẫn chưa thành công.
Nếu mà nói về cái thời điểm lịch sử đó thì cho tới năm 1925 đó, thì nếu mà chúng ta so sánh hai phe, hai khối đó, một khối cộng sản và khối quốc gia của chúng ta đó, thì thật sự ra thì Hồ Chí Minh cũng chỉ là người đến sau. Trong khi đó thì có rất nhiều các thanh niên đã có những cái tư tưởng cộng sản thật sự rồi. Nhưng mà Hồ Chí Minh á, giống như hồi nãy giáo sư có đề cập tới là qua những cái mánh khóe, cũng như là đặc biệt về cái thời gian mà ông đã ra khỏi nước từ 1911, ông đã học hỏi được tất cả những cái huấn luyện qua cộng sản quốc tế họ huấn luyện rồi, thì họ mới trao cái quyền cho Hồ Chí Minh. Phải chăng đây là một cái lợi mà đặc biệt nếu mà chúng ta so sánh với bên phe quốc gia, thì lúc bây giờ cho tới năm thời điểm 1925 thôi, thì chúng ta thấy rằng có lẽ chỉ có một mình cụ Phan Bội Châu là có thể đương đầu với Hồ Chí Minh. Phải chăng đây là một thêm một lý do nữa mà Hồ Chí Minh đã có cái tài liệu nói rằng Hồ Chí Minh tìm đủ mọi cách để mà phải giải quyết cụ Phan Bội Châu bằng cách một cách tiện lợi nhất là bán cho Pháp, bán cái tin đó cho Pháp để mà lấy tiền. Thì phải chăng đây là một cái đây cũng là một cái mưu mẹo của ông Hồ Chí Minh trong cái thời điểm đó không? Nếu mà chúng ta không, bây giờ chúng ta chưa có, dĩ nhiên chúng ta chưa có một cái tài liệu thật sự xác minh cái điều đó, nhưng mà nếu mà theo cái lý luận đó, thì giáo sư có nghĩ rằng đây là một cái mánh khóe rất là tiện lợi, tại vì lúc bây giờ thời điểm đó là chỉ có mình cụ Phan Bội Châu là có thể có ảnh hưởng lớn đối với những nhà yêu nước ở trong cái vòng Hoa Nam, mà nếu mà giải quyết được cụ Phan Bội Châu thì chắc chắn Hồ Chí Minh là một mình một vua, phải không giáo sư?
Nhân vật Hồ Chí Minh ấy là một cái nhân vật mà có lẽ bây giờ càng ngày mọi người càng thấy rất là rõ rồi. Thứ nhất là ông ấy là một cái cán bộ của Đệ Tam Quốc Tế. Ông không phải là cái người mà lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước Hồ Chí Minh thì đã có 2-3 cái đảng ở Việt Nam rồi. Cái Đảng Cộng sản miền Bắc, Đảng Cộng sản miền Trung, Đảng Cộng sản miền Nam. Bản thân Hồ Chí Minh là không có lập ra cái Đảng Cộng sản nào cả. Ông ấy lập ra cái Thanh niên Cách mạng Đoàn ở Hoa Nam thôi. Và sau này đó, khi mà cái lệnh của Liên Xô rằng là phải thống nhất 3 cái đảng cộng sản ở Việt Nam lại, thì ông Nguyễn theo lệnh của Liên Xô triệu tập cái buổi họp ở Hồng Kông để thành lập ra cái đảng cộng sản, lúc đầu đặt là Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi cũng theo lệnh của Liên Xô phải đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Thì Hồ Chí Minh lúc đó hoàn toàn không phải là người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó, và đã có nhiều cái xích mích với cái ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lúc đó. Và bây giờ thì tài liệu đã cho thấy rằng chính những người như là Trần Phú cũng như Lê Hồng Phong là đã báo cáo với Cộng sản Liên Xô về những cái hành vi của Hồ Chí Minh, chứ không phải là Hồ Chí Minh là lãnh tụ của họ. Thành ra cái đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta cần phải rất là rõ, và cái đó bây giờ là không còn chối cãi được bởi vì tất cả các tài liệu đã rất là rõ rồi. Điểm thứ hai đó liên hệ tới cái việc mà Hồ Chí Minh càng ngày càng trở nên là một cái người lãnh tụ của cái phe cộng sản, do hai cái điều. Điều thứ nhất là phải loại trừ được cái ảnh hưởng của những người như Phan Bội Châu hay là những người khác ở trong cái phe quốc gia ở Hoa Nam lúc đó. Loại trừ một cách nào thì tài liệu chưa có nói rõ lắm, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ là ông đã xâm nhập vào cái lực lượng đó. Bây giờ tài liệu cũng đã chứng minh được cái đó rồi, và ông ấy đã đưa người của cộng sản hay là của cán bộ của ông ta vào trong cái những lực lượng của các phe quốc gia lúc đó để mà khuynh đảo và hướng dẫn, hay là thì nếu mà những nhân vật như Phan Bội Châu bị bắt rồi thì chắc chắn là các phe quốc gia yếu đi, và cái khuynh hướng của những người như của Hồ Chí Minh chắc chắn phải tăng lên. Thứ hai ấy, là Hồ Chí Minh đã có những cái khôn khéo để mà bắt tay với đồng minh lúc đó để mà cùng chống lại Nhật. Và ông ấy như tài liệu đã cho ông ta thấy đó, là ông ấy đã trở nên một cái người đại diện của cái phe chống Nhật của Việt Nam, và đồng minh lúc đó đã một phần nào hỗ trợ, kể cả là gửi người đến để huấn luyện cũng như là để để giúp cho thành lập cái quân đội của Việt Minh lúc đó đó, thì đó là cái điểm mà khiến cho ông trở thành một người lãnh đạo của cái phe cộng sản. Mà mặc dù rằng là lúc đó đó thì Việt Minh đó nó chưa hẳn là hoàn toàn là cộng sản. Trong cái Việt Minh là có cả những người gọi là không cộng sản hay là người quốc gia, nhưng mà cái lực lượng chính của Hồ Chí Minh lúc đó ở đằng sau cái Việt Minh là cộng sản. Thì tất cả những người cộng sản lúc đó như Võ Nguyên Giáp, như Phạm Văn Đồng, như Trường Chinh là không đủ cái khả năng để mà tiếp cận với quốc tế, tức là cái phe đồng minh, cũng như là khuynh đảo được cái phe quốc gia ở Hoa Nam, thì Hồ Chí Minh là cái người có thể làm được việc đó. Đồng thời Hồ Chí Minh đã có được cái chính danh là một cán bộ của Đệ Tam Quốc tế cộng sản. Thành cái đấy là những lý do tôi nghĩ rằng là trong cái cuối thập niên 30, đầu thập niên 40 đó, nhân vật Hồ Chí Minh trở thành một cái nhân vật nổi bật lên, vừa do cái khôn khéo thủ đoạn của ông ta, biết cách để mà xoay chuyển cả cái phía quốc gia cũng như phía cộng sản, để mà trở thành một cái nhân vật lãnh đạo. Và cái thứ hai ấy, là cái thời thế lúc đó nó đã tạo ra cho ông ta những cái cơ hội, và phe đồng minh lúc đó thì rất cần có một cái người và một cái lực lượng để mà có thể hỗ trợ cho họ cho ở Việt Nam trong cái trực chống Nhật. Thì đấy, tôi nghĩ đấy là những cái mà bây giờ qua cái lịch sử mình đã nhìn thấy khá rõ, cái gì đã đẩy được cái nhân vật Hồ Chí Minh lên như vậy, và cái đó sẽ cho chúng ta hiểu được những cái gì sau đó, tức là khi sau và thập niên 50-60, đặc biệt là 70, thì Hồ Chí Minh, nhân vật Hồ Chí Minh bắt đầu bị chính những người cộng sản và chính Liên Xô cũng như là Trung Quốc bắt đầu tìm cách để mà chi phối trở lại từ những thập niên 70-80 trở đi, trước khi ông ấy mất.
Vâng, những cái sự kiện mà vào thập niên, bắt đầu thập niên 1940 đó, thì còn rất nhiều cái chi tiết. Vì thế mà vấn đề thời gian chúng ta không có đủ cái thời gian để mà nói những cái sự kiện vào thập niên 1940, thành ra chúng ta sẽ tạm gác lại cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây, để chúng ta hẹn với quý thính giả vào tuần tới và kỳ tới chúng ta sẽ có cơ hội để nói thêm về những cái giai đoạn 1940, các tổ chức bên phe bên quốc gia cũng như là phe cộng sản đã có những cái sự đối đầu nó như thế nào, và có những cái sự tập hợp lại như thế nào. Bởi vì thập niên 1940 cũng có nhiều cái sự kiện rất là quan trọng trong lịch sử Việt Nam của chúng ta. Thành ra ngày hôm nay chúng ta phải tạm dừng cái buổi nói chuyện của chúng ta ở đây. Và xin cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng như là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hẹn với quý vị vào tuần tới, và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình vào tuần tới. Xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị một đêm an lành. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh, có con sông chảy quay. Nào ta hát, khúc hát lạc vòng, làm muôn cánh chim bay giờ biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang. Nào ta hát khúc hát Việt Nam.